Cô không nổi nóng, cô chỉ yêu cầu câu hỏi ấy được ghi vào biên bản. Người ghi chép ngập ngừng rồi viết. Lương Minh Khải nhìn cô, lần đầu tiên lộ vẻ khó chịu. Ông nói hội đồng cần sự hợp tác chứ không phải những nghi vấn lan man. Thanh Nghi đáp cô đang hợp tác bằng cách tách điều đã biết khỏi điều được kể lại. Nếu bản lịch đổi ca là thật, hãy đưa bản gốc. Nếu Phan Tử Khiêm không được vào kho, hãy đưa sổ ra vào. Nếu hệ thống không lỗi, hãy đưa lịch sử đăng nhập. Không câu nào được trả lời trong hôm ấy. Nhưng cuối buổi, bản ghi cuộc họp có thêm 3 yêu cầu mà ban tổ chức không thể xóa nếu không để lại lịch sử chỉnh sửa. Thanh Nghi rời phòng, vẫn chưa có việc, chưa có danh dự và chưa kéo được Gia Bảo trở lại chương trình thực tập. Tuy nhiên, cô đã biết cuộc điều tra được dựng trên những khoảng trống có chủ ý. Mộc Lan giữ một sổ bàn giao, Trạch Dương giữ phiếu bảo trì. Còn ca trực không có camera, dù bị biến thành cái cớ buộc tội, lại có thể là nơi một người khác đã đi qua mà không ai muốn nhắc tên. Nhà thuốc Vân Tịch mất hợp đồng với phòng khám đầu tiên vào sáng thứ 10 sau sự cố. Đến chiều, hai điểm cấp thuốc miễn phí cũng thông báo tạm dừng nhận hàng. Người bệnh xếp hàng trước quầy nghe nhân viên giải thích rằng nhà thuốc đang rà soát quy trình. Không ai nói 8 lọ sai nhãn đã được bảo quản ở đâu, cũng không ai nói kết luận cuối cùng vẫn chưa có. Sự im lặng được đóng gói thành một cụm từ an toàn, còn danh tiếng của Tô Thanh Nghi thì bị gọi thẳng trong những nhóm trò chuyện kín. Cô bắt đầu dựng lại bản đồ nhiệt độ của đêm xảy ra sự cố. Không có thiết bị ghi nhiệt trong tay, cô dùng những mốc chắc chắn, lúc cô mở cửa tủ để lấy hộp cấp cứu, lúc chuông báo vang, lúc Trạch Dương đến và lúc 8 túi được niêm phong. Cô nhớ dải xương trên mặt sau tủ, nhớ chiếc quạt gió chạy mạnh rồi ngắt, nhớ một lọ ở góc trong không có giọt nước dù các lọ bên cạnh còn ướt. Cô ghi mỗi quan sát vào một thẻ riêng, tuyệt đối không viết kết luận cạnh nó.